phục vụ và cộng hưởng hòa bình. Qua nhiều thời đại ca tụng nền tảng văn minh, nhưng chưa một ai đứng vững được trên mặt đất. Mưu mô cho cách mấy đi nữa cũng không lưu lại với số vốn khổng lồ mà chính bản thân đã tạo được. Ngoài luật đời lại có luật trời, có phóng có thâu thì mới có quân bình và sức khỏe. Khi có cơ hội phục vụ quần sanh là trời ban ân phước tạm hành tại thế, tức là thế thiên hành đạo, tâm thức quân bình nhiên hậu mới phục vụ được. Quân bình là vốn của trời đất, có đến thì phải có đi, tự tan vô thường nằm trong nguyên lý có không không, sàng sảy và giáo dục quần sanh trong quả địa cầu. Làm người hiểu được nguyên lý quá sanh sanh của trời đất thì sẽ tự giảm bớt sự tham muốn không cần thiết và thực hiện sự cần thiết cho bản thân và trí tuệ. Tức là phải sửa đổi chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Đi lên là sẽ có cơ hội tiến tới vô cùng. Ngược lại đi xuống thì chỉ có tranh đấu giật giành, mất đi sự lý thú của cuộc sống, thì làm gì đạt được mức chung sống hòa bình. Luôn luôn nung nấu và kêu gọi hòa bình nhưng không bao giờ có hòa bình. Bản thân bất độ hà thân độ, không biết cách cứu mình thì cũng chẳng cứu được ai. Phân ranh biên giới nhưng quên trời đất thì suốt kiếp tranh đấu và lo lắng cũng chẳng đi đến đâu. Của thiên trả địa, chẳng ai nắm bắt được một món nào quý báu nhất trên đời này trước khi lìa xác. Xác thân hoàn trả trọn vẹn trong lòng đất, hồn lìa xác thì mới thấy được sức mạnh của trời đất. Có luật lệ nhân quả rõ ràng, chẳng ai hơn ai một ly, luật lệ rất công bằng. Xác thân khép lại kín mít thì luôn luôn thích thú trong đường lối cạnh tranh. Khi bước vào lòng đất thì mới chịu chấp nhận sự tan rã quy không, thì mới thấy rõ đạo vốn không. Bằng lòng thực hành trong chu trình tiến hóa cho kỳ tới, đến lúc đó mới thấy rõ sự dấn thân cộng hưởng hòa bình trong ánh sáng đại bi của Thượng Đế. Khi không còn vật gì lưu lại trong tâm thức thì mới thật sự hòa bình theo nguyên lý đời đạo song tu. Cơ trời sẽ chuyển và đang chuyển cho nhân loại hiểu rõ khổ cảnh và sự chân thức thần tiên của phần hồn, nhiên hậu mới thật sự có được sự cộng hưởng hòa bình.
Trí giả hòa bình.
Mỗi linh căn giáng lâm tại thế đều là sứ giả hòa bình, nhưng than ôi, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều hướng ngoại tạo động tranh đua cho kỳ được những gì mình muốn. Cho nên vắng đi sự thanh tịnh cơ bản nguyên năng sẵn có từ lúc sơ sanh, thích động loạn mất hẳn tâm linh và hòa bình trong nội tâm. Thậm chí người thân yêu chung chăn chung gối cũng phản nghịch với nhau, làm sao có hòa bình. Mưu sinh, vụ lợi, mất đi cán cân quân bình của nội tâm, tạo tâm bất ổn, trí bất an. Khổ, nhiên hậu mới ước ao có được sự hòa bình và nhàn hạ. Gốc chính của mỗi linh căn đều từ cõi hòa bình mà giáng lâm xuống cõi ô trược tham dâm này, cuốn cuồng theo cuộc sống phức tạp và ô uế tâm thân, tham dục không dời dứt. Sự phiền muộn luôn luôn xảy ra trong cuộc sống, thân xác già nua bắt đầu chán ngán tình đời đen bạc, vân vân và không lối thoát. Lúc ấy mới bắt đầu hướng tâm về trời Phật, tự tìm tàng sự tinh vi đắc pháp của hành giả đã thành công, mà bỏ công tu luyện tự giải nghiệp tâm hướng về sáng lạng của đại bi mà tu tiến, thì mới thấy rõ nhịp độ hòa bình của trời đất có sẵn. nhưng nhân sinh quên hẳn lãnh vực tâm linh, hướng về đấu tranh tạo cảnh bơ vơ, đòi hỏi dân chủ và nhân quyền. Tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền mà cũng vẫn chưa hòa bình. Vẫn tranh chấp lẫn nhau vì mọi sơ hở chưa hoàn tất. Lúc nào cũng muốn có sự hòa bình mà không biết phải làm sao. Cơ trời biến chuyển, mọi người đã tìm hiểu và nhận thức được luật nhân quả của trời đất có. Vậy muốn trở về với nhân lành của trời đất thì phải làm sao? Phải tự giải nghiệp tâm qua phương pháp mà người đi trước đã hành đạt. Giải bỏ nghiệp tâm nhiên hậu mới cảm thức được sự hòa bình là cần thiết cho cuộc sống. Từ người đời cho đến người đạo, quý bộ đạo và tận dụng phát triển bộ óc sẵn có của chính mình, thì mới thấy rõ chính ta là một sứ giả hòa bình. Tiếp tục thực hành chánh pháp, khai thông trí tuệ, cống hiến chân ngôn tạo hòa bình cho các giới gần xa trên mặt đất này. Kết luận là trọn tiến trọn hành, nhưng hậu mới đạt đến kết quả của sự hòa bình hòa hợp cùng trời đất mà tiến thân. Mỗi mỗi đều phải tự dựng xây và tự đạt.
Tăng thì răng giả, mà càng ngày nói chuyện là nói càng nhiều, làm việc càng nhiều, cũng không thua một chú trẻ. Không phải ông trời cũng cho sức tôi. Nếu ông trời không cho sức tôi làm được, với cái tuổi 64 tuổi mà ngồi nói tiếng đồng hồ chắc nói không được. Ê à trời, nhưng mà phải nói mạch lạc, trôi chảy. Ba cõi đang ngồi, đang nghe và chứng minh. Nếu nói bậy thì nó cho một cú là knock out như Wesley.
Kính thưa thầy, chiều nay anh chị em chúng con cơ ngồi lại chung với nhau và thảo luận về bài giảng sáng nay của thầy, bài duyên nghiệp sắp thấm thía và đi thẳng vào tâm của tất cả chúng con. Có nhiều anh chị em cảm thấy mình sống thẳng trong bài giảng đó và không cầm được sự xúc động. Về phần câu hỏi thì anh chị em con đúc kết được những câu sau đây. Câu thứ nhất, tại sao pháp lý vô vi không khuyến khích hiến thể xác sau khi chết, trong khi Quan Âm hiến cánh tay cho ma đói để cứu vua cha thì lại được hạnh Bồ Tát?
Cho nên cái hạnh hy sinh, đây là nói về cái hạnh hy sinh, chứ không phải thấy Quan Âm vậy tôi đi chặt cánh tay rồi tôi được thành chánh quả đó. Không, cái hạnh hy sinh của Ngài yêu thương cha, biết hiếu nghĩa, tận dụng khả năng thương yêu của chúng ta mới động lòng trời đó. Ngài coi cái cánh tay Ngài không có giá trị, cha Ngài sanh Ngài ra, cánh tay đâu có giá trị. Dù cho hy sinh nửa thân mình mà đi đứng được, hoạt động được, Ngài cũng hy sinh. Vì một phần để an ủi những người đau khổ, chia sớt sự no ấm đó cho những vong linh đang chịu khổ vì người cha làm vua độc tài. Cho nên Ngài thấy rằng hiếu nghĩa phải trọn lại, hạnh hy sinh đó để cho mọi người được ấm no tạm thời, cứu cha già ra khỏi đó, là cái hạnh Bồ Tát mới làm được điều đó. Cho nên trọn hiếu, trọn nghĩa là một lòng sáng suốt, cởi mở, tận độ chúng sanh. Với hành động cũng như tâm tư của Ngài là một, không có gì thay đổi. Nhưng mà sau đó, một cánh tay mất, Ngài lại có mấy chục cánh tay. Dân làng thương Ngài, dân biết bao nhiêu cánh tay cho Ngài, thành ra Quan Âm nhiều tay chứ không phải một tay. Khi chúng ta biết hy sinh được, chúng ta sẽ có nhiều hơn, không bao giờ có ít hơn. Cho nên ở đời họ tưởng tôi hy sinh là tôi mất, không, các bạn sẽ có nhiều hơn. Vì cái hạnh hy sinh của các bạn động lòng trời, động chúng sanh, thì những sự cấu trúc đó nó sẽ trở về trở lại và có nhiều hơn. Cho nên các bạn hiện tại ở đây Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã hy sinh không ít, hy sinh của cải để làm việc cho mọi người có cơ hội nghe chân lý và tu học. Cái đó ông trời sẽ cho đủ, các bạn sẽ có đủ, có nhiều hơn và không có bao giờ thua lỗ. Nhiều người nghĩ sai lầm là tôi thua lỗ, không đâu. Các bạn gửi tiền vô nhà băng Thượng Đế để ngày nào các bạn xài. Đó, cái điển từ ái của các bạn sẽ phổ qua khắp các nơi. Khi người ta xét tới hạnh hy sinh của các bạn, họ khâm phục. Đó là bạn được chuộc chuộc cái tội quá khứ của chính bạn. Cho nên Quan Âm muốn hy sinh, cha tôi sinh tôi ra, dù có tội nặng cách mấy đi nữa, tôi là người phải lót đường cho cha tôi. Hạnh hy sinh vô cùng đó mới động lòng trời, ngài mới đắc được chứng quả. Còn nếu mà không dám hy sinh nữa, thì cũng là chị em, cũng là con của ngài sanh ra, nhưng mà có đứa ở địa ngục mà có đứa thiên đàng là vậy. Hạnh hy sinh cao vút trời thì được thăng hoa đi lên. Hạnh hy sinh còn thấp kém sao đó thì phải chuyển xuống ngạ quỷ súc sanh cai trị. Còn bên pháp lý vô vi, tại sao nói không hy sinh thân xác để cứu độ chúng sanh? Không phải như vậy. Các bạn đang tu, trên đường tu, chưa đạt tới hạnh Bồ Tát, làm sao các bạn dũng cảm hy sinh điều đó? Không thể được. Cho nên trên cái tập tầm tu học này, các bạn đi truy tầm chân lý và tìm chân lý, các bạn thấy chân lý không mất và không dư không thiếu, lúc đó các bạn mới dám hy sinh. Gặp trường hợp các bạn dám hy sinh, hy sinh rồi thì các bạn đắc quả. Nhưng mà hy sinh một cách thấu đáo, rõ rệt chân lý, bất di bất dịch, chúng ta không bao giờ bị mất, chúng ta không bao giờ thất bại, chúng ta không bao giờ bị tiêu hao, lúc đó chúng ta mới hy sinh. Hy sinh trong sáng suốt, chứ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn đâu. Lúc hy sinh đó là bề trên chính tâm, vì sự liên hệ của chúng ta ở trên cả càn khôn vũ trụ, bên trên hư không đại định cũng biết được ta. Sự hành động chúng ta dưới này càng hy sinh nhiều thì bên trên chấm điểm và phải cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, được hưởng cái phước đó để hóa độ chúng sanh và làm việc, chứ không phải hưởng đó rồi đi hưởng thụ cho cá nhân thì cũng bị đầy đọa trở lộn lại như xưa. Cho nên pháp lý vô vi đây là tự tháo gỡ tội trạng của chính mình, rồi đặt nặng sự hy sinh cao cả đó mới tiến về cái hạnh Bồ Tát. Chứ chưa thành Bồ Tát, đang học, đang tu.
Cũng trong vấn đề hy sinh, trong khóa 1 có một câu hỏi là từ khi một người trước khi chết có ký giấy hy sinh hiến dâng con mắt hoặc là một bộ phận nào trong cơ thể đi cho khoa học hoặc là cho một người bệnh nhân nào cần đến, tại sao hành động này không được xem như là một hành động hy sinh mà lại bị ở kiếp sau bị phạt hoặc bị mù để thí dụ?
Đó, cái đó không phải là cái nguyên điển hy sinh. Cái này hy sinh thấy rằng tôi muốn cứu người sống trở lại mà tôi không biết căn quả của con người đã đi thế nào. Hy sinh cho khoa học, hy sinh rồi rốt cuộc cũng không hy sinh được và không cứu được đối phương, chỉ có tạm mà thôi. Tôi hy sinh cặp mắt của tôi hy sinh cái thận của tôi chỉ giúp người đó mấy năm thôi, không có làm được cái gì. Còn cái hy sinh kia là khác, cái hành hy sinh kia là khác. Thấy rõ hồn vía, hy sinh trong cái hồn để cứu tận độ. Còn cái này hy sinh kia là mới hiểu một góc thôi. Nếu mà hiểu người mà hy sinh cặp mắt đó, họ hiểu trọn là cặp mắt cũng không giúp người đó sống, không chết. Rồi người đó cũng phải thọ cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ làm sao, họ sai lầm sao thì họ phải chịu lấy và họ phải học, phải tiến. Nhân nào quả nấy, mà mình hy sinh đó không đúng. Cho người ta nghiên cứu chơi vậy thôi, chứ kỳ thật không có đưa đi đến đâu. Sự thật không đi đến đâu. Rồi cái người mà được thọ cặp mắt đó, muốn cảm ơn người chết đi cũng cảm ơn không được. Hai cái liên hệ không có tiến hóa nổi. Cho nên hy sinh không đúng cách. Còn hy sinh đúng cách là khác. Phải biết cái hồn. Hy sinh tận đáy lòng của chúng ta. Tôi gần chết, tôi biết cái giấy tôi chết rồi, tôi cho cặp mắt Tôi còn sống tôi cho người ta móc mắt cho người kia, cho cha tôi, được, tôi báo hiếu. Cái đó động lòng trời. Còn cái này tôi chết rồi mới được móc mắt tôi. Tôi không hay chứ. Bởi vì cái đó tôi cũng xài không được, tôi cho người ta. Tôi chết mà. Thấy không? Tôi ký giấy tôi cho trước khi tôi chết. Tôi chết rồi mới được lấy. Hấp hối rồi mới được lấy. Thì cái đó có phải hành hy sinh đâu. Có cái hành hy sinh mà bây giờ cha tôi đang bệnh nè, cha tôi cần trái cật nè, tôi cho trái cật. Cha tôi cũng làm được. Cha tôi cần cặp mắt, tôi cho cặp mắt. Tôi chịu đuôi để cho cha tôi sáng. Đó là động lòng trời. Hành hy sinh khác nhau. Lúc tôi còn sống này, tôi chịu chết mất cặp mắt cho cha tôi. Tôi chịu đuôi giao cặp mắt của tôi cho cha tôi. Được. Tại trên chứng. Chứng cái lòng hiu thảo. Còn cái kia là tôi không xài thì tôi cho người ta xài thôi.
Rồi câu hỏi thứ ba nói về tình dục. Thú có thú dục, người có nhân dục, thánh thần, tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma, con quỷ có dục không? Nếu có thì thuộc loại dục nào?
Có chứ, con ma, con quỷ cũng có dục tánh, cường dâm, ác bá mà. Ma quỷ là cường dâm, ác bá, nó dữ lắm. Nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn, thì lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có bạn đạo cũng vậy, cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó đó, thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tâm nói vậy. Thì chúng tôi đem lên thiền đường Hồ Văn Em. Khi nó lên thiền đường Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai. Ai tới hiếp dâm không ai phá hết. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi tới. Nhưng mà ông già cũng không tin. Ông già lên cãi tôi, nói là nhất định tôi phải đem nó về nhà. Tôi nói bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Rồi bác kiểm chứng lại với con bác. Nếu đem về liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về một tuần lễ là chết. Tội nghiệp, chú đã trẻ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng. Nghĩa là ông tưởng Phật và ông thờ Phật cho ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông dùng lục thấy không? Lấy bùa đem ra. Mà cũng không tin nữa. Tôi nói bây giờ nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Ông Tám nói vậy, tôi nói vậy là thôi. Thì thôi, về thì một tuần sau chết đó. Nó hiếp từ càng ngày càng xanh xao. Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh, bình thường giữa vợ chồng thì không có cái gì nguy hại hết. Vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu, không. Ban đầu mới cưới nhau thì có, thì còn thông thường gia đình một tháng người ta 3-4 lần đâu tội gì, cái đó là nhân đạo đó. Cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo tiến hóa đi lên đó. Còn cái tiên giới có cái dục, dục tính của người ta là siêu thừa về văn thư, về văn chương, siêu việt, cởi mở, sự giao cảm tinh tấn, không phải giao cảm ô trượt như thế gian. Giao cảm ô trượt ở thế gian càng ngày càng xấu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới tiên giới, sự giao cảm ta tươi tắn, không có gì hết, bổ túc cho nhau để tiến hóa. Đó, thành ra người ta tưởng là người ta đã đi rồi, ta đầy đủ cái tinh chất. Cho nên người thế gian Thì nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài, phải hại thân mình không? Thì rủ bè bạn, kêu đĩ điếm, xài phí chơi, đó là quỷ thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia can đâu có cái gì hại đâu. Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia can. Vợ chồng nói vậy chứ vừa vừa chứ người ta đâu có làm quá đâu, không có quá. Ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau, không có cái gì quá. Cho nên cái dục thế gian nó có nhân đạo, còn dục của tiên thánh nó khác. Nó là bổ túc cho nhau để tiên qua. Còn Phật thì không có cái đó. Phật đó nó quy nhất rồi, hai cái hợp nhất, không có cái gì đó nữa.
Có tiếp về vấn đề tình dục, nếu mà có dục giữa con người và con ma như vậy, có bị thắc mắc thì bằng cách nào?
Bằng cách nào rõ ràng. Cái người mà dục với con ma rõ ràng, âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. Cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau, thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau, thì nó mới gian ra. Nó không sợ mất vợ nó, hay là không sợ mất chồng nó, làm cái lễ cưới. Mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi, thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm nổi. Còn tầm thường đánh nó không ra, nó chỉ gạt thôi, rồi nó trở đồng loại. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, vì nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được. Đó. Rồi có người hung ác hại người, bây giờ uất ức quá, người ta chết, ta thân phận con gái mà ta chết xuống đó, người ta đầu thưa dinh dương, nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội, cái tội anh làm cho tôi, hại tôi như thế nào thế nào. Thì lúc đó người dương dương phải triệu xuống thì cho nhập, cho cái lĩnh cái hồn đó nhập vô trong cái xác đó, cư người cư ngụ trong cái xác đó, mày sống với nó từ lúc nó chết luôn, mày xử luôn, hai người xử một lượt. Đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi âm và dương. Cái đó là thường có trong cái giới người Trung Hoa là thường có. Cho nên nhiều khi xảy ra những cái vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới. Cũng như con gái thì đàn trai là con gà trống đại diện, cũng bịt khăn đỏ đồ này kia kia nọ, tới cúng lại giữa bàn thờ ông bà, thế thì cô đó hết bệnh, không bị mộng mị nữa, bằng lòng cứ gả, cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy. Thì để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi qua bữa sau là êm hết, gia đình nó không có cái gì lộn xộn. Rồi sau này nghĩa là muốn xin lấy chồng phải xin phép anh đó mới được. Những cái chuyện đó ở chợ lớn thì cái đó thường, đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về chỉ cúng có con gà là cô đó lành mạnh vui vẻ, không có cái gì lộn xộn hết. Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi, không phải mới đây.